Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Rise and Fall of American Growth của Robert J. Gordon là một công trình lịch sử kinh tế đồ sộ, tập trung vào cách mức sống của người Mỹ thay đổi từ sau nội chiến cho đến hiện tại. Cuốn sách không chỉ kể lại câu chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn phân tích những đổi thay rất cụ thể trong đời sống hàng ngày, như điện, nước sạch, giao thông, y tế, truyền thông và cách làm việc trong gia đình lẫn nhà máy. Luận điểm trung tâm của Gordon là giai đoạn từ khoảng 1870 đến 1970 là một thế kỷ đặc biệt, khi các phát minh mang tính nền tảng đã làm biến đổi xã hội sâu sắc và khó có thể lặp lại. Từ đó, tác giả lý giải vì sao tăng trưởng của Hoa Kỳ sau năm 1970 chậm lại, và vì sao những lực cản như bất bình đẳng, giáo dục trì trệ, dân số già đi và nợ công, nợ sinh viên sẽ tiếp tục đè nặng lên tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thế kỷ đặc biệt 1870 đến 1970 đã tạo ra bước nhảy sống còn cho mức sống. Gordon gọi giai đoạn sau nội chiến đến khoảng năm 1970 là một thời kỳ đặc biệt vì đây là lúc những phát minh nền tảng thật sự đi vào đời sống đại chúng. Điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, động cơ đốt trong, xe hơi, máy bay truyền hình và nhiều công nghệ hạ tầng khác không chỉ giúp nền kinh tế sản xuất nhiều hơn, mà còn làm thay đổi cách con người sống trong nhà, di chuyển, làm việc và tiêu dùng. Tác giả nhấn mạnh rằng tác động của các đổi mới này không giống những cải tiến cục bộ, vì chúng tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn xã hội. Một căn nhà có điện và nước sạch, một thành phố có tàu điện và ô tô, hay một nền sản xuất được cơ giới hóa đều làm tăng năng suất theo cách rất sâu. Vì vậy, tăng trưởng trong thời kỳ này không chỉ là chuyện thu nhập cao hơn, mà là sự cải thiện đồng thời về tuổi thọ, an toàn, tiện nghi và năng lực kết nối xã hội. Thứ hai, cách Gordon đo mức sống bằng thay đổi cụ thể trong đời sống gia đình và công việc. Một điểm nổi bật của cuốn sách là tác giả không nhìn tăng trưởng chỉ qua GDP hay thu nhập danh nghĩa. Ông phân tích mức sống như một tập hợp các điều kiện vật chất và xã hội, bao gồm nhà ở, vệ sinh y tế, giáo dục, đi lại, giải trí và tổ chức lao động. Cách tiếp cận này cho thấy vì sao những thay đổi của thế kỷ 20 lại có sức nặng đặc biệt điện và nước máy giúp giảm công việc gia đình, phương tiện cơ giới mở rộng không gian sống. Còn truyền thông đại chúng làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin và văn hóa. Gordon cũng so sánh các giai đoạn trước và sau Thế chiến thứ hai để cho thấy một số cải thiện về sau thực ra chỉ là phần mở rộng của nền tảng đã hình thành trước đó. Nhờ vậy, sách buộc người đọc nhìn tăng trưởng dưới góc độ chất lượng sống thực tế, thay vì chỉ nhìn con số tăng trưởng tổng hợp. Đây là lý do cuốn sách có giá trị với cả kinh tế học lẫn lịch sử xã hội. Thứ ba, sự chững lại sau 1970 không phải hiện tượng tạm thời mà là vấn đề cấu trúc, theo Gordon. Tốc độ tăng trưởng của Hoa Kỳ sau khoảng năm 1970 đã giảm rõ rệt và sự giảm này không thể giải thích chỉ bằng một chu kỳ kinh doanh ngắn hạn. Ông lập luận rằng nhiều công nghệ hiện đại vẫn quan trọng, nhưng chúng không có sức biến đổi sâu rộng như điện khí hóa, vệ sinh đô thị hay động cơ đốt trong thời kỳ trước. Nói cách khác, các phát minh gần đây thường cải thiện tiện ích hoặc hiệu suất trong những lĩnh vực nhất định, nhưng ít khi tái cấu trúc toàn bộ đời sống hàng ngày của hàng triệu người như các đột phá của thế kỷ trước. Từ đó, Gordon bác bỏ cách nhìn lạc quan cho rằng tăng trưởng tương lai sẽ tự động trở lại mức cao lịch sử. Đây là một trong những đóng góp gây tranh luận nhất của sách, vì nó buộc người đọc tách biệt giữa tiến bộ công nghệ nhìn thấy được và tác động kinh tế rộng lớn trên năng suất, tiền lương và mức sống trung vị. Thứ tư, bốn trở lực lớn sẽ tiếp tục kìm hãm năng suất và thu nhập tương lai. Gordon không chỉ mô tả quá khứ mà còn cố gắng giải thích vì sao tương lai có thể tăng trưởng chậm hơn. Ông nêu bốn nhóm lực cản chính, thường được gọi là những headwinds. Thứ nhất là bất bình đẳng gia tăng, khiến phần tăng trưởng được phân phối không đều và làm suy yếu cầu tiêu dùng trung lưu. Thứ hai là giáo dục trì trệ, vì chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục không theo kịp yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. Thứ ba là dân số già hóa, làm giảm tốc độ tăng lực lượng lao động và tăng gánh nặng chi tiêu xã hội. Thứ tư là nợ, gồm nợ sinh viên và nợ công liên bang, có thể làm hạn chế không gian chính sách và đầu tư dài hạn. Điểm đáng chú ý là các yếu tố này không hoạt động riêng lẻ mà cộng hưởng với nhau. Vì thế, cuốn sách không chỉ là một lời cảnh báo về tăng trưởng, mà còn là lời nhắc rằng muốn cải thiện mức sống, nước Mỹ phải xử lý các vấn đề cấu trúc, chứ không thể chỉ chờ vào một làn sóng công nghệ mới. Cuối cùng, cuốn sách kết hợp dữ liệu, lịch sử và dự báo để phản biện chủ nghĩa lạc quan công nghệ. The Rise and Fall of American Growth nổi bật vì nó không phải một cuốn lịch sử kể lại sự phát triển theo kiểu tường thuật đơn thuần, mà là một nghiên cứu kinh tế lịch sử có cấu trúc chặt chẽ. Gordon dùng dữ liệu dài hạn, so sánh theo thời gian, rồi đặt các con số đó trong bối cảnh lịch sử cụ thể để giải thích sự thay đổi của mức sống. Nhờ vậy, sách có sức nặng học thuật nhưng vẫn đủ chiều sâu lịch sử để người đọc hiểu vì sao các phát minh lớn lại cần thời gian dài để khuếch tán. Cuốn sách cũng đi ngược với nhiều quan điểm lạc quan cho rằng công nghệ số sẽ tự động tạo ra một thời kỳ bùng nổ mới. Gordon không phủ nhận vai trò của đổi mới, nhưng ông cho rằng mức độ tác động của nó cần được đánh giá thực tế hơn. Chính sự kết hợp giữa dữ liệu, lập luận và dự báo làm cho cuốn sách trở thành tài liệu quan trọng cho các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách và người đọc muốn hiểu giới hạn thật sự của tăng trưởng hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế Hoa Kỳ, năng suất lao động, chính sách công và tranh luận về tương lai tăng trưởng. Nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế, người làm chính sách và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao đời sống hiện đại thay đổi theo những bước ngoặt rất khác nhau sẽ đều tìm thấy giá trị ở đây. Điểm đáng đọc nhất của sách là cách Gordon nối các phát minh kỹ thuật với tác động xã hội cụ thể thay vì chỉ ca ngợi công nghệ như một lực lượng trừu tượng. So với nhiều sách về tăng trưởng thường tập trung vào đổi mới hiện tại, cuốn này có lợi thế ở chiều sâu lịch sử và lập luận dài hạn. Nó cho thấy một thế kỷ tăng trưởng phi thường không nhất thiết là chuẩn mực và sự chững lại sau đó cũng có thể là một thực tế cấu trúc. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu quá khứ tốt hơn mà còn có khung tư duy thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng kinh tế tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Ray Gordon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!